Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Accidental Investment Banker Inside the Decade That Transformed Wall Street là hồi ký kinh doanh của Jonathan A. Nee, một cựu lãnh đạo ngân hàng đầu tư từng làm việc tại Goldman Sachs và Morgan Stanley. Cuốn sách nhìn lại thập niên 1990 và những năm đầu thế kỷ 21. Giai đoạn thị trường Mỹ bị cuốn vào làn sóng Internet, các thương vụ mua bán sáp nhập khổng lồ, rồi cú vỡ của bong bóng công nghệ. Ni không chỉ kể về con đường nghề nghiệp của mình, mà còn dùng trải nghiệm bên trong các định chế lớn để phân tích một sự đổi thay sâu hơn. Đó là sự suy giảm của mô hình ngân hàng đầu tư đặt quan hệ khách hàng, uy tín và trách nhiệm dài hạn lên trước, với giọng văn châm biếm, thẳng thắn và giàu quan sát. Sách giải thích công việc tư vấn thực sự của banker, văn hóa cạnh tranh trong các hãng lớn, cùng những động cơ khiến Wall Street dần ưu tiên giao dịch và phần thưởng tức thời. Đây là một bức chân dung vừa cá nhân, vừa mang tính thể chế về một ngành tài chính trong thời kỳ chuyển mình đầy biến động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ ngân hàng tư vấn dựa trên uy tín đến cỗ máy chạy theo giao dịch, luận điểm quan trọng nhất của Nee là sự thay đổi chuẩn mực trong ngân hàng đầu tư. Mô hình cũ xem ngân hàng như cố vấn dài hạn cho doanh nghiệp. Giá trị của một hãng nằm ở khả năng phán đoán, sự kín đáo, mạng lưới quan hệ và danh tiếng đủ mạnh để khách hàng tin tưởng trong nhiều năm. Theo cách này, một thương vụ không chỉ là phí tư vấn hiện tại, mà còn là một phần của quan hệ lâu dài giữa ngân hàng và ban lãnh đạo công ty. Trong bối cảnh bùng nổ thập niên 1990, logic đó suy yếu. Quy mô thị trường, tốc độ tạo lập thương vụ và các khoản thưởng lớn khiến việc chốt giao dịch nhanh trở thành thước đo nổi bật hơn của thành công. Nê đối chiếu lý tưởng làm kinh doanh hạng nhất theo cách hạng nhất với tâm thế ngắn hạn thường được tóm tắt bằng câu tôi sẽ đi, anh cũng sẽ đi. Sự đối chiếu này không đơn thuần là hoài niệm về quá khứ. Nó chỉ ra vấn đề động cơ khi người thực hiện giao dịch hưởng lợi trước mắt, còn khách hàng, tổ chức và thị trường có thể gánh hậu quả về sau. Qua đó, sách đặt câu hỏi về điều gì xảy ra khi uy tín không còn là tài sản nghề nghiệp quan trọng nhất. Thứ hai, bong bóng Internet biến sự tự tin nghề nghiệp thành thái độ liều lĩnh như thế nào? Ni đặt trải nghiệm của mình trong bối cảnh Internet Economy, khi định giá tăng nhanh, vốn dễ huy động và những thương vụ lớn tạo cảm giác rằng tăng trưởng sẽ kéo dài mãi. Trong môi trường ấy, ngân hàng đầu tư không chỉ phản ứng với cơn sốt thị trường, mà còn góp phần khuếch đại nó qua tư vấn sáp nhập, huy động vốn và cạnh tranh để giành vai trò trong các giao dịch nổi bật. Sách cho thấy sự nguy hiểm của việc nhầm lẫn điều kiện thị trường thuận lợi với năng lực bền vững. Khi mọi người đều được thưởng vì khối lượng giao dịch, những cảnh báo về chất lượng tài sản, độ hợp lý của định giá hay rủi ro sau sáp nhập dễ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Cú vỡ bong bóng sau đó làm lộ ra tính mong manh của các giả định từng được xem là hiển nhiên. Điểm đáng chú ý là Ni không trình bày chu kỳ này như một sai lầm của vài cá nhân tham lam. Ông gợi ra một hệ thống phần thưởng, danh tiếng và áp lực cạnh tranh khiến hành vi liều lĩnh trở nên có vẻ hợp lý trong ngắn hạn. Vì vậy, cuốn sách hữu ích như một nghiên cứu về cách hưng phấn tập thể làm suy giảm kỷ luật chuyên môn, ngay cả trong những tổ chức sở hữu nhiều người tài giỏi. Thứ ba, công việc của banker tư vấn khác với hình ảnh hào nhoáng về Wall Street. Một đóng góp thực tế của The Accidental Investment Banker là giải ảo phần nào về nghề ngân hàng đầu tư. Hình ảnh công chúng thường thấy là tiền thưởng rất lớn, các giao dịch tỷ đô và những nhân vật quyền lực. Ni không phủ nhận sức hấp dẫn đó, nhưng ông hướng sự chú ý vào công việc cơ bản hơn là thuyết phục khách hàng, xây dựng lòng tin, định hình câu chuyện chiến lược và điều phối những lợi ích thường mâu thuẫn trong một thương vụ. Người tư vấn phải hiểu doanh nghiệp, ngành nghề, vị thế của hội đồng quản trị và động cơ của nhiều bên liên quan. Họ cũng phải cạnh tranh nội bộ để có nhân sự, giành quyền dẫn dắt khách hàng và bảo vệ vai trò của nhóm mình. Qua góc nhìn này, M&A không phải một phép tính tài chính thuần túy. Nó là hoạt động dựa vào quan hệ, phán đoán và khả năng tạo đồng thuận, nhưng lại diễn ra trong cơ chế thưởng phạt, khuyến khích kết quả có thể đo ngay bằng phí và doanh số. Sự căng thẳng giữa bản chất tư vấn dài hạn với áp lực bán giao dịch là một điểm then chốt của sách. Nó giúp người muốn vào ngành hiểu rằng kỹ năng mô hình tài chính chỉ là một phần, còn kỹ năng chính trị tổ chức và quản trị quan hệ mới quyết định nhiều cơ hội quan trọng. Thứ tư, văn hóa nội bộ của các định chế lớn tạo ra lòng trung thành mong manh. Ni mô tả Wall Street như một môi trường nơi tham vọng cá nhân, thứ bậc và quyền lực tổ chức luôn đan xen. Các hãng lớn cần hợp tác giữa nhiều nhóm sản phẩm, chuyên gia ngành và cấp quản lý để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên cùng lúc đó, họ tạo ra cạnh tranh gay gắt về vị trí, phần thưởng và quyền sở hữu quan hệ. Cấu trúc này khiến đồng nghiệp vừa là đối tác, vừa là đối thủ tiềm năng. Từ trải nghiệm tại Goldman Sachs và Morgan Stanley, tác giả quan sát thấy lòng trung thành với tổ chức không còn vững như trong mô hình đối tác truyền thống. Khi nhân sự cấp cao có thể di chuyển, khi thu nhập gắn chặt với thành tích cá nhân và khi thương hiệu doanh nghiệp không còn đủ để đảm bảo một sự nghiệp dài hạn, quan hệ lao động dễ trở nên mang tính giao dịch. Hệ quả không dừng lại ở nội bộ. Khách hàng nhận ra rằng lời khuyên có thể chịu ảnh hưởng bởi mục tiêu doanh thu, xung đột lợi ích hoặc mong muốn giữ chân banker chủ chốt. Vì thế, sự hoài nghi của khách hàng với các ngân hàng đầu tư, theo Ni, không phải phản ứng vô cớ. Chủ đề này làm rõ rằng niềm tin trong dịch vụ chuyên môn không thể chỉ dựa vào danh tiếng lịch sử, mà phải được củng cố liên tục bằng cơ chế trách nhiệm và hành vi nhất quán. Cuối cùng, sự trỗi dậy của giao dịch làm thu hẹp vai trò cố vấn truyền thống. Cuốn sách quan tâm đặc biệt đến vị thế suy giảm của hoạt động tư vấn truyền thống trong các tập đoàn tài chính hiện đại. Theo khung nhìn của Ni, ngân hàng đầu tư từng lấy tư vấn doanh nghiệp làm trung tâm, còn các hoạt động khác hỗ trợ cho quan hệ với khách hàng. Nhưng khi giao dịch và các mảng có khả năng tạo doanh thu nhanh phát triển mạnh, quyền lực kinh tế lẫn văn hóa có thể dịch chuyển khỏi bộ phận cố vấn. Đây là thay đổi có ý nghĩa vì hai mô hình vận hành theo các chân trời thời gian khác nhau. Tư vấn M&A cần nuôi dưỡng quan hệ lâu dài, bảo vệ tính kín đáo và chấp nhận rằng nhiều nỗ lực không dẫn tới thương vụ ngay. Ngược lại, hoạt động giao dịch thường được đo lường sát hơn bằng kết quả ngắn hạn và phản ứng nhanh với thị trường. Ni không cho rằng giao dịch tự thân là không cần thiết, nhưng ông cảnh báo về sự mất cân bằng khi tiêu chuẩn của nó lấn át tiêu chuẩn của nghề cố vấn. Trong hoàn cảnh đó, ngân hàng có nguy cơ nhìn khách hàng như nguồn tạo phí hơn là đối tác cần lời khuyên độc lập. Chủ đề này mở rộng giá trị của hồi ký vượt khỏi thập niên 1990, bởi nó gợi một câu hỏi vẫn phù hợp với mọi tổ chức dịch vụ chuyên môn là cách thiết kế động cơ để lợi ích trước mắt không làm xói mòn phán đoán và trách nhiệm dài hạn. Kết luận, The Accidental Investment Banker phù hợp nhất với người đang cân nhắc nghề ngân hàng đầu tư, sinh viên tài chính, nhà quản lý doanh nghiệp từng làm việc với ngân hàng và độc giả muốn hiểu nguồn gốc văn hóa của Wall Street hiện đại. Người đọc không nên xem đây là giáo trình kỹ thuật về định giá, mô hình tài chính hay cách thực hiện một thương vụ. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc làm rõ các động cơ phía sau những con số gồm áp lực doanh thu, cạnh tranh giành khách hàng, thứ bậc nội bộ và sự đánh đổi giữa lời khuyên độc lập với lợi ích thương mại. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc nhìn chu kỳ bong bóng và sụp đổ không chỉ như một hiện tượng thị trường mà như hệ quả của văn hóa tổ chức và hệ thống khuyến khích. So với nhiều sách về Wall Street tập trung vào giới giao dịch hoặc các bê bối tài chính, điểm khác biệt của Ni là góc nhìn của một banker tư vấn tại hai hãng danh tiếng. Ông vừa mô tả đời sống nghề nghiệp cụ thể, vừa đối chiếu nó với lý tưởng ngân hàng đầu tư cũ, vốn đặt uy tín và quan hệ dài hạn lên hàng đầu. Giọng kể sắc bén khiến sách dễ tiếp cận hơn một khảo cứu học thuật, nhưng các quan sát về lòng tin, xung đột lợi ích và tư duy ngắn hạn vẫn đủ nghiêm túc. Dù gắn chặt với thời kỳ bùng nổ công nghệ cuối thập niên 1990, cuốn sách vẫn đáng đọc như một lời nhắc rằng khi phần thưởng chỉ ưu ái tốc độ và quy mô giao dịch, chất lượng của lời khuyên chuyên môn có thể bị tổn hại. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan A. Ni, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!